Sau đây là cuộc tiếp xúc giữa ông Nguyễn Tiến Toàn, Giám đốc Đài Sài Gòn Radio, với Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Orlando ngày 26 tháng 10 năm 2001.
Thưa Thầy Tám, xin Thầy nói một chút về phương pháp thiền vô vi và những hành giả thiền vô vi đạt được những gì.
Vô vi là chỉ có thực hành để đi tới mà thôi, chứ chúng tôi không có lý thuyết, không làm được, chỉ có thực hành rồi mới nói. Thì tất cả những bạn đạo của chúng tôi, quý vị đã gặp qua, đều thực hành, kết quả là sức khỏe và tâm linh.
Thưa Thầy Tám, người phương pháp có ba phần để thực hành, đó là soi hồn, pháp luân và thiền định, và phương pháp phụ thứ tư là niệm Phật. Các hành giả vô vi hầu hết được mặt mũi sáng sủa cũng như vui tươi trong cuộc sống. Hôm nay tháp tùng cùng Thầy Tám đến Sài Gòn Radio rất đông, họ rất vui vẻ. Cái kết quả Thầy Tám đạt được 40 năm qua có làm cho Thầy Tám vui vẻ và hài lòng?
Thì tất cả của chúng tôi, như anh đã biết rằng chúng tôi đều là thực hành, rồi tự động đóng góp. Cho nên những sự phát tâm của bạn đạo của chúng tôi đều là trong tự nhiên và hồn nhiên và vui tươi, cho nên mặt này sáng suốt, chứ không có ai bị ràng buộc.
Ngày hôm nay Sài Gòn Radio mời Thầy Tám và cô Bé đến, nhưng trông thấy rất nhiều hành giả tháp tùng vô vi đến đây để cùng với Thầy Tám, khiến cho tất cả nhân viên đang trong đài Sài Gòn Radio lấy làm cảm động và hiểu rằng phương pháp này nó quy tụ lại mọi người với nhau trong một sự hồn nhiên và tự nhiên. Xin mời anh Toàn, giám đốc đài phát thanh, có ý kiến.
Vâng, kính thưa Thầy, trong cái môn phái nào cũng vậy, hay là trong bất cứ một cái chủ trương nào cũng đều có những cái một phần nào đó về lý thuyết, tức chúng ta gọi là chủ xướng. Thì trong trường hợp này đó, cái căn bản của cái nguyên lý trong nguyên lý tận độ của phương pháp vô vi và thiền định là gì?
Nguyên lý tận độ là chúng tôi biết được phần hồn chúng tôi không phải ở đây cấu thành, từ tam thiên giáng lâm xuống thế gian, và chúng tôi phải tu sửa để tiến tới căn bản của chính chúng tôi. Lúc đó những lời nói của chúng tôi có thể cảm động những người chưa tu và cùng chung thực hành để tiến tới, cho nên người càng ngày càng đông.
Thưa Thầy, đại khái ở trong cái quan niệm cuộc sống theo như phương pháp về nguyên lý tận độ còn nói như thế này là một kiếp phù sanh. Như vậy cuộc đời con người hiện tại là phù sanh, chứ không có với giá trị hết, các bạn.
Chỉ có tạm mà thôi. Tất cả thế gian đô thị giả không có sự thật. Ai cũng qua một giai đoạn tạm, đến đây, phần hồn đến đây với từ không giới đến và sẽ trở về với tay không. Chẳng có ai mang được cái gì chắc ra đi cả.
Như vậy thì cái cuộc sống của con người đó là hiện tại là tạm bỡ.
Đâu có tạm bỡ chứ đâu có thật.
Cái cuộc sống vĩnh viễn con người ở đâu?
Cuộc sống vĩnh viễn con người là ở nơi thanh tịnh, cốt giác của nó từ gốc thanh tịnh. Từ empty land, từ chỗ không nhớ, xuống thế gian rồi sẽ ra đi với hai bàn tay không.
Như vậy thì cái hai bàn tay không đó, đó có nghĩa là tức là cuộc đời con người không còn nghĩa nữa cả. Từ chỗ hữu và trở thành vô không, có phải không?
Học hỏi là tự thức. Và đi về nguyên lý là mới hiểu được con đường sẽ đi đến đâu.
Con người sẽ đi về đâu? Con người sẽ đi về đâu thưa Thầy?
Con người thanh tịnh rồi mới thấy rõ sẽ đi về đâu.
Tức là con người ta hiện giờ chưa được thanh tịnh lắm, mà thiền là pháp lý vô vi sẽ đưa mọi người đến thanh tịnh, phải không Thầy Tám?
Cái đó là chắc chắn, vì phương pháp thực hành tự cứu là tự giải tất cả những phần ô trược trong nội tâm, mà thăng hoa tới sự sáng suốt và thanh tịnh.
Vâng. Như vậy cái trong cái vấn đề thế này là cái quan niệm về vũ trụ đó, tức là quan niệm về con người, thì đương nhiên là thiên địa nhân. Và con người đứng ở chỗ nào ở trong thiên địa, thưa Thầy?
Thì tôi đã nói con người là ở trong cái vị trí thanh tịnh và sáng suốt. Cuối cùng, tôi ra đi với hai bàn tay không. Cái vốn nó là thanh tịnh, tiến tới cái chỗ ổn định hơn.
Ai là người sẽ cho mình cái chỗ thanh tịnh đó?
Chuyện này đấng toàn năng đã sắp sẵn hết rồi. Xuống được thì về được, mà mình cũng cố gắng về được, không đi được thì thôi. Cho nên, vô vi có cái phương pháp hành giải mới tự tiến được. Không hành giải nó ra thì không có thể tự tiến được.
Thưa đấng toàn năng đó là ai?
Đấng toàn năng lực thượng đế, lớn nhất đó.
Nếu mà trong trường hợp không có cái một cái nguyên lý nào khác thì ở trong cái nguyên lý về tận độ thì trong trong đó có nhắc rất nhiều đến phương pháp về thiền, và trong trường hợp đó thì nói đến Phật pháp. Dĩ nhiên rằng trong trường hợp này là đi về đạo từ bi và có bắt nguồn ở trong một cái thế giới của Phật giáo thì đúng hơn, có phải không?
Đây là Phật pháp. Cho nên vô vi này, vô vi khoa học quyền bí Phật pháp, phải tiến về Phật pháp mới giải được sự trụ ô trong nội tâm.
Thưa Thầy, như vậy chỗ đứng giữa Thượng Đế và Phật cách xa nhau thế nào?
Phật cũng là con của Thượng Đế mà thôi, mà sự liên hệ đó không ngừng nghỉ. Phật cũng phải học hỏi không ngừng nghỉ. Nếu mà Phật không có thực hành, cũng bị sa đọa xuống thế gian. Thế gian là chỉ có khổ thôi. Bất cứ một vua tới dân không có ai sung sướng hết. Chỉ học hỏi mà tiến hóa, tiến và tiến hóa mà thôi.
Bây giờ vẫn còn đang học.
Vẫn còn đang học.
Như vậy thì trong trường hợp này đó là con của Thượng Đế là Phật, có phải không ạ? Vâng. Như vậy con có giống cha không hay là con khác với cha?
Thì cái ý chí là vô cùng, Phật cũng là vô cùng, mà không hành tới vô cùng là bị đọa thôi.
Như vậy cái cuộc đời của Đức Phật ở trần gian này cũng là cuộc đời của con người, của trần thế và của đô thị giả, theo những cái ngôn ngữ đặc biệt mà Thầy đã dùng, có phải không ạ? Như vậy thì bây giờ Đức Phật đang ở đâu?
Đức Phật đang ở trong thanh tịnh giới mà thôi.
Thưa Thầy Tám, có nghĩa là khi tu hành mà đạt đến Phật giới, vẫn phải tiếp tục hành tiếp, chứ nếu không sẽ thụt xuống thế gian, phải không Thầy Tám?
Cái đó chắc chắn rồi.
Phật ở trong cõi thanh tịnh, như vậy con người ta được tam thập tam thiên xuống đây, như vậy cái cõi thanh tịnh với lại tam thập tam thiên nó ngang nhau hay nó không ngang nhau Thầy Tám?
Thì tam thập tam thiên là khi mà trở về với tam thập tam thiên nó bắt đầu tiến tới thanh tịnh.
Thành giới cao hơn là tam thập tam thiên.
Cái gốc con người nó ở từ đó.
Tức là cái gốc con người từ Phật giới.
Từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian.
Thấp hơn, người thấp hơn Phật giới.
Thấp hơn.
Thượng Đế thì cao hơn cái Phật giới. Tức là đạt quả vị Phật vẫn phải tiếp tục hành thiền để tiến lên Thượng Đế. Nếu không vẫn bị thụt xuống tám thập tam thiên, hoặc là thụt xuống đất trần gian. Phương pháp của Thầy cao siêu quá.
Vâng, thưa Thầy. Khi trong câu chuyện vừa mới tiết lộ ra, tức là Thượng Đế là đứng toàn năng, có phải đứng tạo dựng đến vũ trụ, và Thượng Đế hiện diện
khắp nơi nơi.
Khắp nơi nơi, vâng.
Tạo ra ánh sáng cho trần gian và tạo ra sự thanh tịnh để tận độ các giới tu tiến.
Và toàn năng và từ bi, phải không?
Toàn năng và từ bi.
Như vậy cái việc mà con người sống ở trên trần gian này là do cái lòng từ bi và sự toàn năng của đấng Thượng Đế ban xuống cho con người. Cái vai trò của Đức Phật là vai trò của con của Thượng Đế, có phải không? Hay là một cũng là một nhân phàm như con người, rồi tu tỉnh và đã đạt được cõi Niết Bàn, cái nào là cái hợp lý hơn theo cái sự việc gì?
Cái Phật là chỉ tu giải, tiến hóa tới thanh tịnh giới, từ từ đó mới biết Thượng Đế là ai. Càng biết Thượng Đế thì càng thấy mình phải hành chuyển nhiều hơn, chứ không thấy cho là đủ, không bao giờ đủ, nó vô cùng mà làm sao đủ được.
Thưa Thầy Tám, Lê Vinh xin hỏi Thầy Tám rằng, tức là khi tu tới Phật giới thì mới có thể hiểu được về Thượng Đế như Thầy vừa mới giảng. Tức là khi mình chưa tới được Tam Thập Tam Thiên hay chưa tới được cõi Phật đó, thì mình cũng hay còn mơ hồ về đứng Thượng Đế ở trên cao không Thầy Tám?
Thì mơ hồ là chuyện đời, bởi vì họ tô đẹp ông Phật, rồi để cho người ta mê, người ta mơ hồ, chứ kỳ thật là phải thực hành để tiến tới. Những chuyện bận rộn trong nội tâm anh không có tự giải, không làm sao mà có kết quả tốt hết.
Có một số hành giả vô vi nói rằng khi càng tu cao, con người ta nó càng nhỏ lại, tức là ông Phật ông ấy nhỏ xíu, không có lớn như những ông Phật bằng tượng trong những ngôi chùa, phải không Thầy?
Thì càng tu thì càng nhỏ, không có thể làm lớn được. Nếu lớn làm sao mà nó có thể bay nhanh, trong nháy mắt nó tới được.
Nếu vậy mình có thể hiểu Thượng Đế là thật là to lớn hùng vĩ, hay là mình cũng hiểu là Thượng Đế cũng khiêm nhường và nhỏ thôi Thầy?
Thế gian thì thấy Thượng Đế là to lắm, lớn lắm, không phải vậy. Ta nhanh chóng nháy mắt lên tới.
Tức là ông ấy hiền lắm, ông cũng nhỏ nhỏ thôi.
Ông dễ thương, cảm động lòng người được.
Vâng.
Thế Thầy Tám, năm nay Thầy Tám đã tròn 80 tuổi rồi, hơn 40 năm đi truyền Pháp mà hôm nay Thầy Tám vẫn khỏe mạnh. Tất cả mọi hành giả vô vi đều kính trọng Thầy nên gọi bằng Thầy, chứ không Thầy không nhận là Thầy bao giờ cả, mà Thầy lại xưng là bé Tám. Chứ Thầy có ngôn từ nào bé hơn chị bé Tám nữa không Thầy?
Tôi thấy ở thế gian là có tiền, có tội, có địa vị cũng có tội. Thì chúng tôi chỉ biết làm bé, sửa tiếng, cái đó là quan trọng.
Con với anh Toàn làm cái đài phát thanh này tới Thầy Tám nghĩa là tiền bạc eo hẹp lắm, ít tiền lắm, Thầy sẽ ít tội. Cái đài này khó khăn lắm.
Vâng thưa Thầy, cái quan niệm của cái cộng hưởng hòa bình như thế nào thưa Thầy đối với nguyên lý của tịnh tân độ?
Cộng hưởng hòa bình là sau sự kích động và phản động của càn khôn vũ trụ mới tiến tới sự hòa bình. Lúc đó chúng ta mới có cơ hội cộng hưởng, từ không khí tới vật chất đều thay đổi.
Thế quan niệm thế nào về chữ văn minh ở trong nguyên lý tận độ?
Văn minh là văn là nghe được hiểu được, nghe được hiểu được chứ còn văn minh. Chứ không phải làm cái gì mới để trước mắt coi cái đó là văn minh, nghe được hiểu được cái đó là văn minh. Văn là nghe. Nghe được, hiểu được mới là văn minh.
Trong trường hợp này, con người đạt được cái mức độ đó, nghe được, để hiểu được.
Thì trong tâm lúc nào cũng thanh tịnh và vui tươi, con người khó già.
Cái này thì khi nào khó già thì bây giờ mới đạt được văn minh không?
Đúng là vậy.
Thầy, trong cái sự liên tiến trong vấn đề gọi là tu thân, hay là song tu. Trong một câu chuyện với lại quý vị mà đã có dịp để thông cảm nói chuyện với nhau, quan điểm là cuộc sống hiện tại là cuộc sống tạm bợ. Nhưng mà cái sự tạm bợ có giá trị, bởi vì không tạm bợ thì không có, bởi vì mình có mình mới tạm bợ, hay là cái tạm bợ thì mình có được. Đó là cái vấn đề hiện tại.
Đó là những bài học xứng đáng mà Thượng Đế đã gửi chúng ta tới đây. Là học kích động và phản động, tự thức. Chứ không phải kích động và phản động đi hại người khác, tự thức mà thôi, tự sửa mình để tiến hóa, phản lão hoàn động được.
Thế cái quan điểm về vấn đề song tu như thế nào thưa Thầy?
Đời đạo song tu, đời là mình phải có trật tự. Đạo là phải dốc lòng tu tiến, tiến tới mục đích thanh tịnh, cởi mở mới là đúng.
Thế mình có quyền thụ hưởng tất cả mọi cái?
Cũng không có cái gì hưởng. Tới nhận, học, sửa, tiến thôi.
Tới đâu ạ?
Những cái gì mà tới với chính mình, mình nhận, học và sửa tiến.
Nhưng mà cái vấn đề tu đó không phải là vấn đề chay tịnh, mà là vấn đề sống làm sao cho thích hợp với hoàn cảnh. Những cái gì có thì mình thụ hưởng, những cái gì có thì mình nhận lấy và
mình phải hiểu.
Mình hiểu lại không?
Mình hiểu thì trí sáng tâm minh, chứ không phải ăn vô mà không biết cái đó là có hại cho tâm thân hay là không, hay là giúp đỡ tâm thân một cách nào, mình phải hiểu.
Trong trường hợp thế này, một cuộc sống hiện tại gọi là cuộc sống rất là đơn sơ của con người. Sáng ra khi thức dậy đó, thì nhìn thấy mặt trời mọc lên và cảm thấy mình thoải mái. Mình trông thấy ly cà phê có thể uống lấy được và thấy người đến mình có thể tay bắt mặt mừng. Và lo lắng mình cũng được làm ăn mỗi ngày. Khi tối về, mình nhắm mắt lại ngủ để qua một giấc ngủ cho ban đêm. Đó có là đời sống tu.
Cái chuyện mà thức dậy thấy ánh sáng, ai cũng mừng rỡ, sự bình minh, ban chiếu, ai cũng mừng rỡ, vui tươi. Rồi cái chuyện xã giao ăn uống phải bạc thiệt, tiên học lễ hậu học văn, cái đó là phải lễ độ, đối xử với nhau.
Như vậy thì trong trường hợp đó là một cái đời sống tu, có phải không? Không cần phải vất vả, phải treo núi, rồi ăn chay trường, không cần phải... nằm gai nếm mặt, và thậm chí thì trong trường hợp mà ở trong đời sống về các cái tu viện thời gian xa xưa đó, của bên Kitô giáo đó, thường thường xảy ra là đánh tội, có lẽ là hành nhục để làm sao cho bản thân này chừa đi, không có phạm tội nữa. Thì trong phương pháp về vô vi và thiền có cần phải làm công việc làm đó không?
Vô vi là phải tự thức. Anh không ăn làm sao biết ớt cay, anh uống rượu không biết rượu say, say lại gì, phải hiểu. Hiểu rồi thích, bỏ mới kêu mình dứt khoát. Dứt khoát là nhờ cái mình hiểu mới kêu mình dứt khoát tu tiến được.
Thế là tự động, để mà tìm đến chỗ tiến bộ đó.
Tự động.
Thưa Thầy Tám, hành giả vô vi rất nhiều người họ đã xuống tóc cũng như để họ tự nhắc nhở đến chính mình để mình dứt khoát tu tiến. Thế mà sao họ vẫn hành thiền, vẫn tu một thời gian, cứ có một số họ để tóc lại với Thầy Tám? Tức là như là họ không dứt khoát được, họ không dũng khí được.
Họ không có dứt khoát bởi vì họ... họ hiểu không có rõ. Nhiều người thấy tôi xuống tóc rồi họ bắt chiếc xuống tóc, cho họ không có quyết tâm đi tới cái hành trình mà họ đã hoạch định, tự nhiên nửa đường nó phải rơi rớt.
Tức là giữa cái vấn đề tu thân và vấn đề xuống tóc nó liên hệ với nhau thế nào?
Xuống tóc là người đời người ta thấy là tôi chán quá, tôi không muốn sống với cái xã hội này, tôi xuống tóc cho nó yên, thấy riêng biệt. Nhưng mà mình phải làm cái gì, hành động riêng biệt để thích tâm, và tâm trí mình sẽ bừng sáng, giao cảm với người thế gian, nó mới vui được. Thế nhiều người nói, tôi xuống tóc rồi, có thiếu nợ tôi cũng không có trả, cái đó không được.
Thế Thầy, khi mà đã quyết tâm xuống tóc đó, tức là mình đã có một cái dũng chí nhất quyết tu hành. Thì xuống tóc, nhiều người họ vẫn xuống tóc hoặc không để tóc lại, nhưng họ lại chụp cái bộ tóc giả lên đầu để làm gì vậy Thầy? Nó có còn là xuống tóc nữa đâu.
Bây giờ họ thấy là họ cũng muốn sống với đời. Họ muốn sống với đời, tâm họ chưa dứt khoát, họ xuống tóc. Thì họ phải đổi tóc giả để đi làm, kiếm tiền để sống.
Thì sống để cái bộ tóc thật thì nó tự nhiên rồi.
Thì nếu không thì không ai cho tiền.
Ông Phật thầy thế này. Là nhân tiện khi mà đề cập vấn đề gọi là song tu, đời đạo, thì đại khái trong các cuộc đại hội của Vô Vi, thì thường thường là Thầy hay tổ chức, hay là các bạn đạo hay tổ chức trong các chỗ rất là sang, Las Vegas hoặc là dưới các cái cruise, và hôm nay thì tổ chức ở ngay chỗ khu vực Universal Studio, là cái chỗ tương đối sang trọng.
Không sắp lên du thuyền đi 7 ngày ngoài biển lên rồi.
Thưa Thầy, cái vấn đề đó như thế nào, thưa thầy con những người?
Bởi vì chúng ta cần hiểu biết cái đời, cũng như nhiều người thấy ô tên người mất tiền và mua vô, nhưng mà cái họ sử dụng rồi họ xài rồi, thế là không có cái gì quan trọng hết. Chuyện thường tình của con người ít nhất trong trật tự phải có. Cho nên chúng tôi đi du thiền là học cái trật tự của tổ chức du thiền. Đời đạo song tu mà,
vâng.
Học tất cả, hòa với tất cả, đúng là như vậy.
Như vậy thì cái vấn đề gọi là xuống cấp đó, có phải là vấn đề hòa hay là vấn đề tách ra khỏi xã hội?
Xuống cấp, đó là cái tâm thức của nó là không muốn cạnh tranh. Nhiều người ý thức đi trong chùa nó không muốn cạnh tranh, muốn làm sư vậy. Cái chuyện đó là chưa dứt khoát mới để tắt lại. Một người tu người ta dứt khoát suốt đời nhất định hở, không có để tắt.
Vâng thưa thầy, sang cái vấn đề khác có liên quan tới vấn đề liên hệ giữa người và các loài cầm thú. Cầm thú tức là những sinh vật. Mày có được quyền ăn các loài sinh vật khác nhau, trâu, bò, gà, chó, bất cứ gì quyền ăn.
Cái đó là mình ăn mình phải hiểu những người người ta ăn mặn suốt đời nhưng mà họ vẫn tu đắc đạo, họ ý thức được những cái gì họ đang và họ tiến tới tốt để giúp đỡ những người kế tiếp cùng ăn trong xây dựng như cá gà này thì chút đỉnh protein có cái animal protein trong cơ thể thì bệnh hoạn vô nhà thương dễ trị bệnh, sẽ đi trong khoa học nhiều hơn.
Thế khi mà tu như vậy thì cái vấn đề ăn và uống vân vân, nghĩa là tất cả những cái gì của cuộc đời con người thường thường thế này là con người sinh ra đó là mang rất nhiều những cái không phải tâm thức ngay từ ban đầu tiên mà là khả năng của vấn đề, tức là một nhân sinh tức là một cái hiện sinh con người là khả năng là gì? Tức là khả năng để làm lớn, khả năng để học hỏi và khả năng để làm tội. Thì cái trong trường hợp đó, làm sao để mình có thể là đi vào con đường để hướng cho mình đến chỗ có thể giải thoát cho mình khỏi trong trầm luân trong cái hoàn cảnh của tội lỗi đó?
Của vô vi là cái khả năng nhịn nhục. Khả năng nhịn nhục như tôi thấy miếng thịt mà tôi không thèm. Tôi ăn mà không bao giờ tôi thèm tìm món đó nữa. Tự nhiên là kêu bằng cũng như ở đời xã giao vậy, học hỏi để tiến hóa nhưng không có cái gì quan trọng hết.
Con xin trở lại với cái vấn đề gọi là cộng hưởng hòa bình, tức là vấn đề về nhân hòa. Thầy quan niệm thế nào về cái nhân hòa? Có phải tất cả những cái việc mà con người đối xử với nhau, chẳng hạn như trong bạn đạo ấy, thì được từ người đạo cũng hiền lành hết á, gương mặt rất là hiền lành và có thể nói là siêu thoát. Thế thì trong trường hợp thế này mà rằng chẳng hạn như có người khác này không siêu thoát với mình thì phải làm sao? Cái vấn đề đối xử con người thế nào, chẳng hạn bây giờ họ đến nhà mình họ cướp hoặc là họ đến nhà mình hành hung mình hoặc là để mình ra khỏi cảnh sống hiện tại, mình phải làm sao?
Cái chuyện ở thế, cái đó là mình tu sửa thanh tịnh, mình phải giữ cái mối thanh tịnh để ảnh hưởng những người cướp giật. Người ta cướp giật mà thấy mình không có nao núng là tâm họ phải động rồi.
Nhưng mà trong trường hợp này, ví dụ là đi sang cái vấn đề chiến tranh hiện tại nó tại bên Afghanistan và cái mục tiêu của chiến tranh hiện tại là chống lại cái khủng bố, và những người nào mà bao bọc cho khủng bố thì đều kể là khủng bố hết, hoặc là đứng bên tôi hoặc là đứng bên anh. Thì bên anh thì đương nhiên là anh sẽ bị cho tôi đánh anh lại. Thì trong trường hợp đó có quyền đánh nhau vậy không? Có quyền giết người khác không? Có quyền đến để mà bắt người khác
nhau? Nếu thật tâm tu không cần giết nhau và ảnh hưởng lẫn nhau thì được. Còn giết nhau là hậu quả phải có luật nhân quả, hậu quả không tốt. Người mà đi giết người á là phải bị trả thù. Cho nên trước mặt tất cả mọi người đã nghe tin tức, bây giờ một sứ lớn thiệt lớn đi đánh một sứ nhỏ, ai cũng bực tức. Thì ra diện như chúng ta.
Nhưng mà trời có cái kho để sẵn trên trời, nó cũng nằm mở ra trong thông 100 người của mình qua cái đường nào.
Lúc nào là do cái đại bi ban chiếu luôn.
À, vâng.
Chiếu xuống mà chúng ta không hướng thượng, làm sao có cơ hội tự thức được.
Vâng. Cái vấn đề mà ý thức được cái vấn đề đó, ý thức được cái đang xảy ra, nó quan trọng hơn là cái mình đang có, hay là mình cứ có rồi mình ý thức dần dần, gọi là cảm thức cho cái hoàn cảnh hiện tại
thôi. Thì mình có hành, tu sửa nội tâm mới có cơ hội cảm thức lực nhân quả mà nhục trong sửa tiến.
Vâng, thưa thầy, cái nhân quả đó, chẳng hạn thế này, là một người giết nhau, một người giết người khác, cái nhân quả đó có thể là cái gì? Hay là kiếp sống này nếu chẳng phải không tu kỹ thì mình sẽ là cái gì?
Mình tu không kỹ là mình phạm luật này, phạm luật kia, mình phải trả.
Cái trả nó như thế nào? Cái hình phạt như thế nào? Thì...
có vay là phải có trả.
Cái luật đó ai đưa tạo cái luật đó ra?
Cái luật đó chính con người đã làm thành. Như bây giờ anh tham lam của người ta, tham một đồng xu anh không có về trời được, nó vẫn nặng.
Như vậy thì cái cuối cùng của con người, khi mà con người không trả hết được cái nợ của mình ở trần gian này thì sao?
Phải luôn luôn học hỏi. Có nhiều người khổ thiệt khổ, tôi làm đủ thứ mà làm không ra tiền, không có may mắn. Mà người ta hiểu được là người ta bằng lòng, chấp nhận, nhịn nhục, chịu khổ, hành khổ để tiến hóa thôi. Cho nên bạn đạo vô vi là đã khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp mà hành tu.
Ở trong này cũng có nói qua vấn đề về quy y Phật và quy y Pháp, quy y Tăng. Tức là trở về với thực chất vô sanh, thanh nhẹ của hành giả, toàn định, toàn giác. Thì như vậy là cái trước khi đến với Thượng Đế là cần qua cái cửa ải của Phật, không?
Đương nhiên, bước vào biên giới Phật Pháp mới tiến được, lên trên được.
Thì nó không qua cửa Phật là không thể lên được.
Không lên được. Phật là từ bỏ tất cả mà.
Tăng có bỏ hết tất cả không?
Phải bỏ, đi đó là đi chung đường Phật là phải bỏ tất cả.
Thế nếu rằng bây giờ có một cái tôn giáo nào đó bên ngoài, người ta không có tin vào Đức Phật, người ta không quy, người ta không có quy tăng, người ta không quy pháp, thì bây giờ làm sao có thể đi vào trong quả trời được?
Thì họ phải khổ, khi họ khổ rồi họ thấy họ buông bỏ, tức là họ quy theo tăng, quy theo Phật, họ mới tiến quy lực trở về với căn bản buông bỏ của những vị đó, và mình mới tiến.
Thế như vậy thì tất cả những cái gọi là người mà thành tâm muốn đi tìm kiếm cái chỗ vô vi cho mình trong phương pháp thiền và họ đang là Kitô giáo, tức là họ nhận rằng một Đức Chúa, tức là Đức Kitô đó, Giêsu đó là con của Thiên Chúa và xuống thế làm người để chuộc tội cho con người, và họ đi qua con đường này thuộc hoàn toàn về Ngài, họ có được giải thoát để về trời với họ.
Cái đó là họ lanh lắm, người đời họ lanh khôn. Họ thấy đề cao Chúa và bắt Chúa làm việc cho họ. Cái sự thật không phải vậy.
Nghĩa là mình phải tự cứu mình.
Sự thật là phải tự cứu.
Mà trong cái trong về tiểu thừa, tức là nhóm về tiểu thừa, thì quan niệm thế này là không cầu nguyện với ai cả. Có không không? Không có ai xin dựng lên mình. Và không có trời nào cả. Đó là cái quan điểm rất rõ rệt trong vấn đề về tiểu thừa. Và quan điểm khác là gì? Tức là qua sông thì bỏ thuyền, được cá thì bỏ nơm, mà được thỏ thì khuyên giò. Đó là cái quan điểm rất là rõ rệt cho vấn đề về vô vi, gọi là sống trong vấn đề giới, phải không? Để tìm đến chỗ định và được đến chỗ tuệ. Nhưng mà thực sự cái tuệ đó là chúng ta tự mình cứu mình, chứ không có ai cứu mình cả.
Mình là người tự cứu.
Thì trong trường hợp này đấy, là Thượng Đế đấy, hoàn toàn là một kẻ xa lạ. Không có toàn năng, không có từ bi, không có gì hết trơn. Chỉ có một điều duy nhất là bây giờ tự nhiên là mình ném mình vào trong cái cửa Phật. Xong sau đó thì tự nhiên may ra thì mình tự cứu mình, thì mình ném mình vào trong cái cõi lạnh xa ngắt nào đó trên trời cao để mà đặt trên Thượng Đế. Đó có phải là cái quan niệm của đời sống của mình?
Cái đó là người hành rốt ráo đi tới buông bỏ tất cả. Thì nó hội nhập trong sự thanh tịnh, đó là sáng suốt cho ông bà nguồn.
Vâng, như vậy là con đường sáng suốt nhất. Sáng suốt nhất là Thượng Đế. Và đi vào trong cõi sáng suốt là đi vào cõi Thượng Đế. Vâng, như vậy là giải thoát. Vâng, thế trong trường hợp này tức là con người phải quý yêu Phật và quý yêu trời cùng một lúc. Vâng,
quý yêu cái đường lối của Ngài đã đạt.
Đường lối của Ngài.
Phải hành cái đường lối đó. Kết quả tốt.
Thì bây giờ mới đã yêu mến vạn vật, yêu mến con người và đi sống trong một xã hội đại đoàn kết.
Họ tu mà không học từ bi và không thực hiện từ bi, làm sao biết yêu thương tất cả những người kế tiếp.
Như vậy là cái đường đi từ rất là khá xa cho cái gọi là tìm đến định mệnh của con người. Nó có cách này là làm sao con người đạt tới được, đó là vấn đề về thực hành.
Sức khỏe. Hành. Không có lý thuyết, phải hành.
Phải hành vâng.
Phải hành rồi mới nói chuyện.
Vâng, đúng rồi vâng. Như vậy cái vấn đề hành là hành thế nào, thưa thầy thế này. Chẳng hạn bây giờ nhé, là biết là phải chắc. Nhưng mà cái lập luận của vấn đề nguyện biện là gì? Tức là tôi lạnh, ở vì tôi đóng cửa. Chứ không phải là tôi lạnh cho nên tôi đóng cửa. Các lập luận rất là ngược chiều, rất là nguyện biện. Thế bây giờ trong trường hợp này có nhiều người cứ việc làm. Chẳng hạn như thế này là đi học làm kỹ sư đó, là phải học 4 năm trời, là cho nhanh nhất là 3 năm trời đại học mới ra làm kỹ sư. Muốn đi nấu ăn nó cũng phải học châm pha tất cả thứ. Nhưng ra khi đó, chẳng hạn như là làm một người vợ, là người chồng, không học phải nào hết trơn. Tự nhiên trông với nhau, nháy mắt nhau, xong về bắt tay nhau, xong dẫn nhau về làm vợ làm chồng thôi. Thì trong trường hợp đó, cái người vợ chồng đó, mình không có gì gọi là người ta không phải là vợ chồng. Và cái người đi học làm vợ chồng đó, thì hai người giống nhau. Như vậy, thưa thầy, cái cuộc sống con người cần phải biết trước để làm, hay là cứ làm trước để biết sau, hay là không cần biết, vẫn làm như thế?
Bởi vì ở đời, mình có làm thì việc nó mới dạy việc. Không có làm việc đó mà mình nói là không có đúng. Phải nhúng vô đó mới là đúng. Phải hành, cho nên vô vi được, mỗi điều phải hành.
Vâng thưa thầy, như vậy thì cái sức khỏe và tâm linh nó có liên hệ với nhau thế nào?
Sức khỏe cũng quan trọng lắm. Sức khỏe là những vấn đề ăn uống. Mình có cái miệng phức tạp, đòi ăn cho ngon, rồi sân bệnh, đó mình phải ráng chịu. Và khi mình chịu đựng rồi, mình thấy rõ sự sai trái của chính mình và không có tiếp tục nữa, thì tự nhiên nó phải thay đổi.
Nghĩa là làm sao ăn để mình không bị đau rồi thôi. Vâng, nghĩa là ăn cứ khoái, không
cho
có sao
hết. Hợp
vâng.
Trong cái bản thể mình, thích hợp trong bản thể mình là được.
Thế mà trong trường hợp nó không có thích hợp với cơ thể của mình, thì đương nhiên là mình đừng ăn nữa.
Đừng ăn nữa.
Cái gì làm mà nó làm sai tự nhiên lúc bây giờ là mình đừng làm nữa, là bởi vì cái sai đó làm hại cho mình nhiều hơn.
Cái đó không, cái đó rất rõ ràng mà.
Thế cái liên hệ ở giữa cái sức khỏe và tâm linh là cái gì?
Sức khỏe và tâm linh. Khi mà anh có sức khỏe, tâm thức anh ổn định, thì lúc đó trí sáng, nhắm mắt thấy ánh sáng. Những chuyện gì nhận định là nó sáng suốt rõ ràng. Trí sáng tâm minh, cái đó là thuộc về tâm linh. Sức khỏe là yên ổn, nhắm mắt thấy sáng, nhận định cái việc gì nó rõ rệt. Trí sáng tâm minh.
Thế này như vậy thì mình có hai cái ở trong một con người, có phải không? Thứ nhất là thân xác, thứ hai là tâm linh. Tâm linh có phải thân xác không, và thân xác có phải tâm linh?
Tâm linh là chủ của thể xác, còn tâm linh thuộc về phần hồn, là chủ của thể xác, chứ không phải thể xác là chủ phần hồn.
Vâng. Tâm linh nằm ở chỗ nào trong thân thể con người?
Nó ở ngay trung tim bộ đầu. Khi mà thực hành cho đứng đắn, nhắm mắt phát sáng ra.
Có hai vấn đề xin phép thầy để có thể thưa với thầy là. Người ta đã nghĩ cái chuyện này, trong một tương lai nào đó, khi cái bộ óc nào rất là thông minh, và khi mà cái người nào không thông minh đủ, thì cái người thông minh nó bị chết bởi tất cả thân xác nó không còn nữa. Người ta xin phép được cắt cái phần đầu đó, để gắn vào cái người kia, để cho người kia có cái tất cả bộ óc thông minh. Thì trong trường hợp linh hồn người kia chạy đầu của người này hay sao? Nó chạy theo cái đó.
Cái đó là trật tự quân bình của trong tâm thức của một người đó. Cái phương pháp của vô vi là có đường lối, soi hồn, pháp luân, thiền định, nó làm trật tự khoa học trở lại, nó quân bình, thì tự nhiên và hồn nhiên nó hiểu được cái việc từ hồi nào giờ, không học mà nó hiểu.
À, như vậy thì khi mà chết rồi thì tâm linh đi đâu?
Khi chết là cái hướng đi của nó, nếu nó quy Phật nó phải về Phật. Nó đi về Phật, hội nhập với Niết Bàn để tu.
Tu tiếp.
Tu tiếp.
Vâng.
Tiên đồng ta rước đàng hoàng.
Thế có những phần hồn nào phải đi về cái phía có nghĩa là nó hơi khổ đau không thầy Tám?
Phải có những phần hồn đi khổ đau họ mới thích tâm. Càng khổ đau càng sớm thích tâm.
Tức là khi rời khỏi thể xác vẫn là hai hướng. Một đằng đi về hướng Phật Pháp để tu tiếp, một đằng phải chịu những cái khổ để thức tâm và rồi tiếp tục tu tiến.
Có chịu khổ mới tu tiến được.
Tức là vẫn theo cái định luật nhân quả.
Đúng như vậy.
Không biết trong cái vấn đề có cách hơi sâu xa đôi chút về vấn đề về Phật giáo đó. Khi quan niệm về Niết Bàn đó, thì Niết Bàn có nghĩa là cái chỗ mà con người đạt tới cái điểm cuối cùng là không còn âu lo, không còn sợ sệt, tức là trong cái chỗ còn là chỗ emptiness, tức là chỗ nhưng không, là nhưng không. Thì như vậy cái chỗ đó thuộc về cái gì? Tự cái nhưng không đó, tự cái emptiness đó là cái hiện hữu, hay là mình trở về chỗ không còn cái gì nữa để mà mình bước chân vào trong cái quan niệm của vấn đề về nguyên lý tận độ, thưa thầy?
Yeah, emptiness, mình hoàn toàn thanh tịnh, mình bước vào đó, tự nhiên là trí sáng tâm minh rõ ràng.
Như vậy thì trong trường hợp này như là mình vẫn mong muốn để được giải thoát toàn diện, đó rất là quan trọng. Cái vấn đề làm sao để đạt được vấn đề đó, tức là ban nãy thầy có rõ trình bày là con người phải tu, phải không? Và trong đây có phương pháp về thiền, trong phương pháp về dưỡng sinh, xin thầy vui lòng cho biết là dưỡng sinh thế nào gọi là dưỡng sinh và thế nào gọi là thiền, xin thầy vui lòng.
Dưỡng sinh là mình ăn vừa đủ cơ tạng ấm áp là đủ rồi, không có nên thấy ngon quá và thích quá, vừa thôi dưỡng sinh. Hồi tôi có nhiều người nói tôi không có thịt, không sống được. Nhiều người nói tôi không có cá, không sống được. Nhiều người nói tôi ăn rau chịu không được. Cái đó còn chất. Cái nào nó vừa trong cơ thể chúng ta là đúng, đó là dưỡng sinh. Ở hoàn cảnh nào cũng có thể sống được.
Nghĩa là có cá ăn cá, có mắm ăn mắm.
Không có sao hết.
Không sao hết, vâng. Không có phải kiêng cự gì hết.
Tất cả không phải là người nào cho mình, trời Phật cho mình. Phải cứ giữ thanh tịnh mà học hỏi để tiến qua. Cái ăn cũng là cái học.
Cái lúc nào cái sự học hỏi cũng là sự không ngừng của con người.
Không ngừng nghỉ.
Vâng. Tuổi nào cũng có thể học được.
Tuổi nào cũng phải học.
Và dù chết rồi vẫn phải tiếp tục học như thường.
Đúng như vậy.
Rất là hay. Vậy thế vấn đề cái thiền thì làm sao thưa thầy?
Thiền là chúng tôi có phương pháp soi hồn, pháp luân, thiền định. Soi hồn là làm chấn tĩnh thần kinh khối óc, pháp luân là hít thở cho nó thông suốt nguyên khí của càn khôn vũ trụ, làm cho con người mở trí khỏe ra.
Như vậy thì là cái phương pháp đầu tiên đó, khi mà một người muốn vào để tu thiền thì họ phải bắt đầu thế nào thưa thầy?
Đó, chúng tôi có sách thực hành tự tu, có phân tách rõ ràng, tôi nói rất rõ ràng, nói theo đó mà làm một thời gian, cảm thấy mình khỏe và buông bỏ được những cái tập quán xấu.
Xin phép được trở lại một đôi chút trong một cái đoạn sách có nói thế này, là khi vừa sinh ra đó, thì con người đã mang tất cả cái sự nhờ huế của cuộc đời của mình. cái đó có phải là cái sự sống thật sự con người? Con người sinh ra theo như Khổng Tử nói thế này là khi mà đứa trẻ sinh ra đó thì nhân chi sơ tính bản thiện, chứ không có phải mang sự yếu uế. Thế nhưng mà cái quan điểm của vấn đề về nguyễn tận độ so sánh với lại cái đạo về Khổng có khác nhau trong vấn đề đó như thế nào thưa thầy?
Cũng vậy đó, người sơ sanh là vốn thanh tịnh, rồi lớn càng ngày càng kích động và phản động, xảy ra sự sân si buồn bực. Chứ vốn nó sinh ra đâu có gì đâu.
Như vậy trong một cái đoạn đường này gọi là hành trình sáng suốt, thưa thầy, xin thầy vô lòng tóm gọn lại trong cái hành trình sáng suốt là cái gì cho một cái người gọi là muốn vào tu thiền.
Hành trình sáng suốt là phải hành mới biết được, nhưng bây giờ nói cũng như nó dốc nó đâu có được.
Vâng.
Phải hành mới biết được.
Vâng vâng. Chừng bao lâu thì bắt đầu được vào cuộc đời hành đó, cuộc
làm
hành trình?
Làm 6 tháng nó cải sửa cơ tạng bộ gan đồ này kia nó ổn định rồi. Cái nguyên khí của tim gan thận điều hòa rồi mới đi tới chỗ hành trình sáng suốt được. Quyết định thiền để tự tiến, không nhờ đỡ ai hết.
Có nhiều hành giả vô vi hành thiền lâu lắm rồi anh Toàn. Thí dụ một số người ngoài này có người đến 40 năm đấy. Hôm nào má anh Tùng là bà Cao Thị Dậu tới hành thiền từ năm 75 cùng anh Tùng ấy. 25 năm. Còn cô B cũng hành thiền từ khi còn là sinh viên năm 20 tuổi, và năm nay cô hành cũng cỡ 30 mấy năm rồi. Nghĩa là có cái thời gian đấy. Thì cũng trước anh có nói là bảo là long thơm á. Pháp lý vô vi phương pháp thực hành dài lâu anh. Có pháp niệm Phật rất là hay anh, trường niệm vô biệt niệm. Thế thầy tám nói chút xíu về pháp niệm Phật đi thầy tám.
Niệm Phật tôi có cũng bằng niệm Phật, phân tích nghe qua nhiều lần mới hiểu được.
Xin nghĩa là trong trường hợp một quý thính giả nào mà cảm thấy là có một cái ơn gọi đấy để bước chân vào trong giới thiện vô vi thì xin cứ liên lạc với lại hội ở đây có hội trưởng phải không?
Hội trưởng Trần Lan Châu.
Châu Vân, và trong số điện thoại thì cũng có sẵn. Và đồng thời trong cái kỳ đại hội mùng 3 tháng 11 này, quý thính giả cũng đến tham dự để có thể biết rõ được cái vấn đề sự sinh hoạt như thế nào. Và đại khái trong cái lúc này chúng tôi cũng xin phép tiếp tục đôi chút như thế này để quý thính giả có thể theo dõi được là quan niệm về vấn đề gọi là dân ngu và dân chủ và nhân quyền đối với cái đạo thiền như thế nào. Thưa thầy, chắc chắn là sẽ có một chủ trương trong vấn đề đó, thưa thầy thế nào?
Nhân quyền ấy.
Vâng, vấn đề thứ nhất là về cái dân ngu. Thế này gọi là dân ngu, thế này gọi là dân chủ và nhân quyền.
Dân ngu khu đen đó hả?
Dạ vâng.
Dân ngu khu đen, ai nói gì nghe lời nấy, mà không chịu sửa mình, rồi muốn làm chủ người khác, cái đó là dân ngu. Còn nhân quyền là phải hiểu được cái nhân quả, mình biết sửa mình chưa? Mà nói nhân quyền, chưa biết sửa mình không có thể ca tụng nhân quyền. Buộc mình vô trong cái chỗ mà mình không làm được đó là phi lý, rồi kích động, buồn tủi. Cho nên cái nhân quyền là phải sửa được mình mới nói chuyện nhân quyền, không sửa được mình không có bao giờ nói chuyện nhân quyền.
Chưa thầy tám, dân ngu thì ở khu đen, còn dân mà không ngu ở khu trắng á, liệu họ đã sửa được chính họ chưa thầy tám?
Có người sửa được, có người sinh ra cũng sửa được, mà có người chưa chịu sửa, vì ham vui, ở đời này ham vui mà thôi.
Thực sự cái vấn đề nhân quyền là một quan niệm, và vấn đề về ngu hay là thông minh, sáng suốt cũng là quan niệm. Ví dụ thế này, một đứa trẻ sinh ra đó bị lạc vào trong rừng, đứa trẻ theo với những con khỉ, đi vào bốn chân, leo lên cây, không mặc quần áo, ăn trái cây, vân vân. Và nó quan niệm rằng đó là sự thông minh của nó, vì nó biết leo trèo cây và có thể ăn trái cây và sống với những người khác và đi bốn chân. Ở bên Pakistan hay là Afghanistan, thì cái thân phận của nữ giới là gì? Tức là đứng ở bên đằng sau, mặc quần áo phủ từ đầu đến chân, và con mắt cũng có lưới để che, người khác không nhìn thấy được. Và cho cái đó là một nhân quyền, vì họ được quyền làm người, sống trong gia đình và nuôi con cái, sinh con cái, vân vân. Đối với xã hội Mỹ, nhân quyền là gì? Tức là mọi người đàn bà phải là một người bình đẳng với người đàn ông, và mọi người sinh ra đều bình đẳng với nhau, không có ai khác ai cả, ngoại trừ vấn đề chiều cao chiều thấp của con người về thể xác. Thưa thầy, như vậy thì cái vấn đề làm sao để biết được đâu là cái nhân quyền đúng và đâu là nhân quyền sai.
Nhân quyền là biết sửa mình mới là nói chuyện nhân quyền, còn không biết sửa mình và như bây giờ người Mỹ luôn luôn quá tự do, cho nên quá tự do mới thấy xảy ra cái vụ ở New York. Quá tự do, người ta vô người ta mượn gậy của mình đập mình, mình quá tự do.
Cái gì quá là nó không tốt đó thầy Tám.
Cái gì quá là không tốt.
Vâng thưa thầy, trong một cái giờ khoảnh khắc bây giờ đã kể là khá ngắn, nhưng mà là kể là cũng tương đối là đi qua một quãng đường khá dài do cuộc đời của con người trong cái quan niệm về một cuộc đời, có thể nói như vậy. Và xin thay mặt thầy Gòn Radio và thính giả, tôi xin chân thành cảm ơn thầy đã đến với Sài Gòn Radio trong một cái buổi chiều rất là hạnh ngộ, có thể nói là chưa bao giờ có cả. Và hy vọng rằng cái sự có mặt của thầy trong cái tiếng nói trên Sài Gòn Radio này không phải chỉ có mỗi Orlando mà thôi, và đi khắp toàn thế giới, vì đây là mạng lưới toàn cầu. WPR.com thành lập tất cả thế giới đều có thể nghe tiếng nói của thầy trên cái mạng lưới này. Và hy vọng rằng là quý thính giả đang có những sự khắc khoải trong cuộc đời, đi tìm cái chỗ đứng mình trong cái vấn đề giải thoát cuộc đời của mình ra khỏi những cái sự bận tâm ràng buộc cách vô lý để đến cõi hành tịnh vô vi. Vâng, xin thầy cảm ơn thầy.
Tôi cũng xin thành thật cảm ơn quý đài để cho tôi có cơ hội hỏi thể những tâm thức đang kẹt, và chính nó sẽ vươn lên và tìm một lối thoát để tiến qua cái vô cùng. Đó mới thấy phần hồn là quan trọng. Hồn là làm chủ của thể xác, chứ thể xác không có được quyền làm chủ cái phần hồn. Nhưng ta cần tu hướng về thanh tịnh mới thấy rõ phần hồn là có cơ hội tự giác, và có thể đi tiến tới vô cùng được.
Lê Vinh xin kính chào thầy Tám và mong gặp lại thầy Tám vào ngày 3 tháng 11 năm 2001 tại Hội trường Thiền Tra Vô Vi. Xin kính chào thầy Tám và kính chào toàn thể quý vị khán thính giả ở Orlando và toàn thế giới.
Làm sao mà khi thiền định mình để thu đủ tất cả những cái tư tưởng?
Muốn xua đuổi tư tưởng thì hỏi tại sao hiện tại tôi có nhiều tư tưởng phát tạp như vậy. Cho nên mình mới thấy rằng cái hiệu lực của cái soi hồn này là xua đuổi những tư tưởng hồi trước kia mình đã đem vô ra khỏi lĩnh vực tư tưởng. Cho nên nó chỉ đi ngang qua tư tưởng, rồi một thời gian chúng ta soi hồn không còn suy nghĩ nữa. Cho nên chúng ta đã thu thập nhiều kiếp chứ không phải một kiếp này đâu. Cho nên phải cố gắng và dụng pháp soi hồn, thiền định và để cho nó từ giả trong lĩnh vực trong lành, chỉ lưu lại sự trong lành và sự ô trượt đó phải từ giả ra đi. Thế đó phải trì kỳ chí làm nhiều lần chứ không có nói bao nhiêu lần. Ý chí mình nhất định đạt tới thanh kêu bằng khứ trượt lưu thanh, rồi một thời gian khoảng 6 tháng là nó đã giảm bớt sự động loạn rồi. Rồi lúc đó chúng ta mới tin nơi khả năng chúng ta tiếp tục thành lập cho hết luôn. Nếu mà chúng ta có cái tánh ghen tương thì nó sẽ gia tăng sự ghen tương. Rồi chúng ta chán ngán nó và sẽ hy sinh nó luôn. Khi chúng ta cảm nhận điều đó không còn thú ích nữa, thì lúc đó chúng ta mới là có hạnh thì sịch. Dứt phát được một chuyện ghen ghét thì chúng ta mới trở về với sự thanh nhẹ trong nội.
Thưa thầy, vừa có cái điểm thứ hai, cái vấn đề sự chết sống của con người, thưa thầy, như thế thật ra cũng nói ở chuyện trước.
Do mình, bởi vì Thượng Đế sanh ra mình và ban một cái phép lạ này ở trong cái xác này. Bây giờ anh thấy cái xác này, bây giờ anh sai xác này làm gì nó nghe lời nói à. Bây giờ tôi tới tôi rủ anh đánh cờ bạc, ở chết cho đi. Rồi thua rồi anh nhào lăn vô, anh ăn thua với tôi, anh đánh thét bán nhà bán cửa rồi cái anh làm mất trí khôn hết trời. Vì sao? Vì tội tham anh muốn giết tôi, anh muốn ăn hết của cải của tôi thì anh thấy hư khối óc của anh rồi. Anh không chịu tự chủ. Anh thấy không? Mà khi anh tự chủ rồi anh thấy rằng thằng này nó tới là một cái chuyện thử thách tôi. Coi thử tôi có bị mê trong cái cờ bạc không? Mà cờ bạc là gì? Một cái hơn, một cái thua. Anh thấy không? Một cái trượt, một cái thanh. Bây giờ tôi thích gì? Tôi thích thanh. Thì tôi phải nuôi về thanh định hơn. À, tôi không có cái chuyện ăn thua mà tôi cho rằng giải trí chơi thì tôi chơi. Để mở trí thì tôi chơi. Tôi nghiên cứu về mở trí hữu ích cho tôi. Mà làm lụng bại tinh thần tôi không chơi. Tôi cũng đi sòng bạc mà tôi không bị mê. Tôi không bị kẹt. Tôi không bị lôi cuốn. Mà tôi không bị hủy hoại cái thể xác này. Tôi lại được làm chủ thể xác này. Một cách tinh vi. Và tôi sống một cánh chiều vui tươi, hãnh diện, hạnh phúc. Và thấy rõ những cái cấu trúc của thế gian đều là bài học để dẫn tiến tâm linh tôi. Không có chỗ nào mà cho tôi chết hết. Chính tôi là người tự chết.